thôn vệ tinh không? Chương 786. Quái thú kỳ dị, góc truyện audio.com. Đại chùy bốc lửa phừng phừng, một khi vung lên lên, sẽ chấn vỡ tan không gian vũ trụ chung quanh. Trước mặt Bất Hủ Phong Hầu phần á, không gian vũ trụ thật sự quá yếu ớt. Đại chùy cuộn tới vô số mảnh vỡ không gian, bá đạo đập thẳng về phía La Phong. Đao quang sáng chói lóe lên đón đỡ. Đao quang vừa đến, trực tiếp xuất hiện một khe lớn không gian vũ trụ. Ta cũng muốn xem thử, Bất Hủ Phong Hầu rốt cuộc mạnh như thế nào. La Phong cầm huyết ảnh chiến đao, thật sự cứng chọi cứng với đại chùy. Bành, mảnh vỡ không gian chấn động méo sạch, sóng xung kích mãnh liệt trong nháy mắt lan ra mấy vạn km, đánh vào hồ nước đã sôi trào chấn động rung rinh, tựa như một người khổng lồ đang quấy tròn cả hồ nước. Ha ha ha, phần á cười lớn, đạp mạnh vào hư không, mỗi bước phải xa mấy vạn km, xách một đôi đại chùy lửa bừng bừng vọt tới. La Phong lại bị cú cứng chọi cứng vừa rồi chấn động đến mức bay ngược lại vài chục vạn km, toàn thân chấn động đến mức run lên, lục phủ ngũ tạng như muốn nát ra, máu tươi phun đầm đìa, sau đó thân hình như quỷ mị lướt lóe lên cách đó vài chục thước, đứng trên một sườn núi xa xa, nhìn xuống phần á đạp mạnh hư không lướt tới. Lực công kích đáng sợ thật, ta ngạnh kháng 8 gã Bất Hủ quân chủ chưa từng chật vật như vậy bao giờ. La Phong nhìn xuống Bất Hủ như hỏa diễm khổng lồ phía dưới đang vọt tới. Truyền thừa ký ức nói không sai, yêu thể thân thể tạp vô tộc đích xác rất lớn, cảm ngộ quy luật của phần á theo đánh giá cũng chỉ là phong hầu sơ cấp, nhưng sức mạnh thân thể hắn lại là phong hầu cao cấp, một chùy đó ta không thể ngạnh kháng được. Phần á lại tiếp tục xé gió lướt đến, nhân loại, thanh âm phần á vang vọng cả hư không, cấp giới chủ mà đã có thể ngạnh kháng một chùy của ta mà không chết, ta phải bội phục ngươi. Nhưng tiếc rằng, vẫn phải giết ngươi, chết đi cho ta. Ngu ngốc, La Phong cất tiếng hừ lạnh. Xoát, trong nháy mắt thi triển thân pháp tam chấn xuyên toa vũ trụ. Vừa rồi từ đầu vì muốn nghiệm chứng thực lực đối phương, bây giờ biết ưu điểm và khuyết điểm của đối phương, đương nhiên sẽ không cứng chọi cứng ngu ngốc nữa. Phần á rõ ràng về mặt bí pháp công kích vẫn kém một chút, nhưng Bất Hủ thần thể biêu hãn bất thường. Ba đạo ảo ảnh quanh co lóe lên, La Phong lơ lửng giữa không, xuất hiện phía sau phần á. Đàm hoa, chiến đao hóa thành hào quang chói mắt mỹ lệ tới mức làm cho người ta mê say. Hừ, tay phải phần á quay lại đập xuống một chùy. Chùy này lướt qua, không gian vũ trụ liên tục tan vỡ, như một chiếc xe lu ép lên con đường nhỏ ở nông thôn. Xoát, 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 bà ảo ảnh một lần nữa lóe lên, La Phong đã tới một chỗ khác cạnh phần á. Lại lóe lên, La Phong xuất hiện ngay phía trước. Lại lóe lên, La Phong xuất hiện phía sau phần á. Xoẹt, khi La Phong điên cuồng rời đi, huyết ảnh chiến đao cuối cùng cũng đột phá được phòng tuyến ngăn trở của đại chùy, một đao chém thẳng vào eo lưng bên phải phần á. Xoẹt xoẹt xoẹt, chiến đao chém ngang, nhưng lại như cắt vào một thứ vật chất cứng rắn không gì sánh được. Vẻn vẹn chỉ cắt được đại khái nửa thước, không tới 1/5 eo lưng to đùng, đã hoàn toàn bị ngăn chặn kẹt cứng, không thể xâm nhập vào sâu hơn. Thân thể cứng rắn thật, sức mạnh đã lớn, mà thân thể cũng cứng rắn tới như vậy. La Phong biến sắc, bình thường sinh mạng loại huyết nhục cho dù có thể phát huy. Góc truyện audio.com, sức mạnh tương tự, nhưng về độ cứng thân thể, bình thường vẫn kém sinh mạng loại đá. Hơn nữa sinh mạng loại huyết nhục cũng có lân giáp tầng ngoài, phòng ngự cơ bắp mạnh hơn một chút. Một khi bổ vào trong cơ thể, cấu tạo bên trong sẽ rất yếu ớt. Nhưng sinh mạng loại đá lại không phải như vậy. Sinh mạng loại đá trời sinh phòng ngự biêu hãn, chứ đừng nói là phần á. Nói về sức mạnh thân thể, hắn sánh ngang trình độ phong hầu cao cấp. Nhưng nếu nói về độ cứng thân thể hắn thì mạnh hơn chục lần phong hầu cao cấp bình thường. Ha ha, phần á quay đầu nhìn về phía La Phong, tiện tay đánh một chùy oanh kích vào đầu La Phong. Xoát, La Phong trong nháy mắt không công kích nữa, lập tức rút đao lại, lui về phía sau. Đang, vừa lùi phát lại, vừa vung chiến đao ngăn cản một chùy thế mạnh lực trầm. May mà lực oanh kích của chùy phần á chỉ phát huy hiệu quả được 3 thành, La Phong vẫn cảm thấy khí huyết sôi trào, nhưng ít nhất cũng không thổ huyết. Thực tinh giới chủ, tốc độ ngươi nhanh thật đó. Phần á vọt nhanh tới tiếp tục cường công. Tốc độ cũng là ưu thế mà. La Phong hừ lạnh, một lần nữa lóe ra. Nhất thời, khoảng sơn mạch này bị vùi dập. Chỉ thấy hai người lướt qua, vô số núi đá vỡ vụn, ngọn núi sụp đổ, không gian vũ trụ lần lượt vỡ tan. Song phương thuần túy là hai loại phong cách. Phần á, sức mạnh biêu hãn, thân thể là những cục đá khổng lồ, nhưng về mặt cảm ngộ quy luật hơi kém một chút, dẫn đến các loại ứng biến, tính linh hoạt đều kém La Phong. La Phong, dựa vào binh giáp, có sức mạnh thân thể miễn cưỡng bước vào phong hầu, nhưng về mặt ý cảnh thần thú gần với cấp phong vương, về mặt cảnh giới vượt xa đối thủ. Đặc biệt là thân pháp tam chấn xuyên toa vũ trụ càng hoàn toàn áp chế đối thủ. Về mặt tốc độ, sự linh hoạt, phần á dù cho thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Xoát, 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 La Phong lần lượt lóe ra, xuất hiện ở các nơi thi triển huyết ảnh chiến đao công kích quyết liệt bất hủ tạp vu tộc phần á. Cảm giác chiến đấu với cường giả rõ ràng là khác hẳn. Lần lượt bị hai đại chùy ngọn lửa oanh kích, La Phong đã vận dụng thân pháp và đao pháp cơ hồ tới mức cực hạn mà hắn có thể đạt tới bây giờ. Dưới sức ép của đối phương, La Phong cũng lần lượt khai quật ra chiến lực thân pháp mạnh hơn. Vận dụng đao pháp cũng dần dần xảo diệu hơn nữa. Theo thời gian trôi qua, lúc bắt đầu thỉnh thoảng còn có thể bức bách được La Phong ngạnh kháng, rồi đập trúng La Phong một hai chùy. Nhưng khi La Phong dùng tam chấn xuyên toa vũ trụ càng ngày càng xảo diệu, càng ngày càng quen thuộc, thì huyết ảnh chiến đao thỉnh thoảng lại từ một bên va chạm với đại chùy, làm ảnh hưởng lớn tới cây chùy chiến đao, làm ảnh hưởng thân pháp né tránh. Phần á dù thấy cũng không thể công kích tới La Phong. Phần á đứng trên sơn mạch ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm phẫn giận dữ, hiển nhiên đã tức giận vô cùng. Khi La Phong bổ một đao về phía hắn, hắn căn bản không đỡ nữa. Đại chùy đập thẳng vào La Phong, nhân loại chết đi, phần á gầm lên, nổi giận đùng đùng, không còn quản chiến đao của La Phong nữa. La Phong công kích gì, trong mắt phần á cũng chỉ còn bản thân La Phong. Các chùy mang theo sức ép không gian, song trường khổng lồ vung lên tựa như từ bốn phương tám hướng ép về phía La Phong. Nhất thời làm tình hình La Phong chuyển biến xấu đi, lúc trước khi La Phong tiến hành công kích phần á còn cố gắng dùng song chùy. Cốc truyện audio.com ngăn cản, có thủ có công, như vậy sẽ không gây được áp lực quá lớn với La Phong. Nhưng bây giờ, phần á đã phát điên, căn bản không quản chiến đao của La Phong công kích, mặc dù chiến đao La Phong bổ vào trên người hắn, phần á vẫn đem tất cả tinh lực vào việc tiến công. Đôi đại chùy khổng lồ hỏa diễm liên tục tiến công, toàn bộ tiến công, La Phong chỉ cảm thấy đại chùy còn to hơn cả thân thể mình bốc lửa phừng phừng, long trời lở đất đập tới. Bành, một lần sơ sót là trúng chiêu ngay. Cả người bị đánh bay thẳng ra mấy vạn cây em, sau đó bị đập vào vách núi. Trên vách núi xuất hiện một lỗ thủng, rồi La Phong lại từ trong núi xông ra. Bành, vô số ảo ảnh đại chùy điên cuồng nện xuống, La Phong rốt cục lại một lần nữa bị đánh bay. Máu tươi tung tóe, lần lượt bị đánh bay. Bay, 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 La Phong công kích tựa như muốn tự sát. Hắn muốn công kích phần á, phải đánh tới quanh thân thể phần á, còn quanh thân thể phần á tự nhiên sẽ bị hai cây chùy của phần á điên cuồng vung lên công kích như hủy thiên diệt địa. Phần á bất luận cũng không đỡ lấy chiến đao của La Phong, mà chuyên tâm chỉ lo công kích La Phong. Trừ phi La Phong lui về phía sau, nếu không nhất định là cái bia sống. Cho dù thân pháp tốt đến mấy, đối mặt với đại chùy điên cuồng nhanh như chớp, né 7 lần 8 lần cũng khó né được 10 lần. Phốc, 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 mẹ kiếp, thân thể La Phong như tê đi, nằm trên đỉnh ngọn núi, máu tươi phun đầy đất, không có cách nào đánh được, thân thể phần á quá cứng, cứng như kim loại cấp F. Cho dù không phải kim loại cấp F9, cũng phải là cấp F3. Hắn không ý tới công kích của ta, chỉ tập trung đập ta. La Phong cười khổ lắc đầu, còn thân ảnh khổng lồ tắm mình trong ngọn lửa sải bước vượt qua hư không, xuất hiện ngay phía trước. Nhân loại, phần á gầm lên, nhưng hắn thấy La Phong lại nằm nguyên tại chỗ, không kìm được phải giật mình. Chẳng lẽ nhân loại này bỏ qua rồi ư? Ồ, một tiếng gầm trầm thấp làm người ta ớn lạnh đột nhiên vang vọng cả sơn mạch. Uy áp vô hình đã lan ra chung quanh vài chục vạn cây em. Cho dù là người khổng lồ bằng đá đang tắm mình trong ngọn lửa cũng hơi biến sắc, vội quay đầu nhìn sang bên cạnh. Chỉ thấy một thân ảnh vô cùng khổng lồ từ vách núi bay sang bên này. Nó có thân hình trên trăm cây em, trên người nó phủ kín những miếng vảy màu bạc tràn ngập mỹ cảm. Những miếng vảy màu bạc, bốn chân đầy móng vuốt màu bạc mạnh mẽ, chiếc đuôi đầy lân giáp màu bạc, còn có một đôi cánh lân giáp khổng lồ màu bạc. Đây là một con quái thú kỳ dị, toàn thân có màu bạc, nó có con ngươi màu vàng sậm khổng lồ, trên đầu nó có vương miện kỳ dị màu bạc. Vương miện, bốn vó thô chắc, đuôi đầy lân giáp, còn có lân giáp lớn. Nói về tỷ lệ thân thể, móng vuốt, đuôi đầy lân giáp, cánh lân giáp đều lớn hơn tỷ lệ vốn có của kim giác cự thú. Uy áp cường đại đang từ trên người nó phóng ra, cho dù là bất hủ phong hầu phần á cũng phải cảm thấy kiêng kỵ vài phần. Đây là cái gì? Đây là sinh mạng gì? Dựa theo thể tích hẳn là một loại tinh không cự thú. Trong các yêu thú không có con nào lớn như vậy. Bất hủ phần á, một người khổng lồ ngọn lửa lập tức nhìn vào con quái thú đột ngột xuất hiện, hoàn toàn kinh sợ. Hắn mắt nhìn nhân loại đang đứng trên đỉnh ngọn núi có vẻ rất bình tĩnh. Nhân loại này có thực lực địch nổi bất hủ phong hầu, tuyệt đối là. Cốc truyện audio.com, một thiên tài tuyệt thế trong tộc nhân loại. con quái thú thần bí là thú thuần phục của hắn, nô lệ linh hồn của hắn, hay là do sư phụ hắn an bài cho hắn một người bảo vệ? Rất có thể là sư phụ hắn hoặc một đại nhân vật nào đó có thể đã an bài người bảo vệ cho hắn. Nếu chỉ dựa vào bản thân hắn, e rằng cũng không thể phục tùng được con vật đáng sợ như vậy. Đột nhiên một con cự thú màu bạc xuất hiện, Phần Á hoàn toàn không để ý tới La Phong nữa. Phần Á cảm giác được áp lực, thậm chí hắn cũng không hiểu ra rốt cuộc là quái thú cái gì. Vương miện màu bạc, toàn thân lân giáp màu bạc, uy áp lại đáng sợ như vậy, xem ra chẳng giống con nào trong 12 huyết thống đỉnh cao của tinh không cự thú. Ồ, quái thú màu bạc phát ra một tiếng gầm, con ngươi màu vàng sậm nhìn chằm chằm vào Phần Á. Sát ý tràn ngập, La Phong đứng trên ngọn núi cảm thán, xa xa đưa mắt nhìn Phần Á thầm nhủ. Thi triển thú thần biến bản tôn thiên địa, huyết lạc lực dung hợp với tướng giáp thí Ngô Vũ Dực thần bí. Rất nhiều thủ đoạn hoàn toàn bộc phát với kim giác cự thú. Ta không tin, người khổng lồ đá nhà ngươi còn có thể đỡ được. O o o, cách chương.